chấp nhận. Bởi vì sao mà cái thiện pháp, đặc biệt là cái kham nhẫn này đó, dùng cái chữ biết chấp nhận? Bởi vì nó có cái tuệ phát sinh. Mà cái hồi quý vị mới học cái pháp này, tôi có giảng một cái từ nó gọi là như lý tác ý. Bởi vì trong chữ như lý tác ý, nó có nghĩa là cái tâm mà mình hiểu biết đối tượng, trong đó có cái tuệ giác. Tâm nó có khả năng biết cái cảnh, tâm nó có cái khả năng tiếp thu cái đối tượng, nhận thức được cái đối tượng, hiểu được cái đối tượng. Nhưng thông thường á, chúng ta dùng cái tưởng này, chúng ta tiếp thu, và chúng ta để cho những cái ô nhiễm này nè phát sinh. Nhưng mà cái hạnh nhẫn á, nó lại là có cái như lý tác ý trong đó, cho nên nó dùng cái tuệ. Do đó mà nó biết chấp nhận. Tại sao nó biết chấp nhận? Bởi vì nó hiểu rằng là tất cả những gì mà nó hiện ra trước các cái môn này nè, trước các căn này, đều là quả của chính ta. Chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, là cái cõi ham muốn. Thì các căn của mình á, nó sinh ra để nó thọ hưởng cái sự ham muốn đó. Đó là quy luật mà. Chứ nếu không, chúng ta đâu có sinh ra trong cái cõi thế gian này với đầy đủ cái ngũ uẩn này đấy. Xin lỗi, đầy đủ cái ngũ căn này đấy. Bây giờ chúng ta có đầy đủ thì nó sẽ thọ hoặc là cái quả thiện hoặc quả bất thiện, chỉ có thế thôi. Nhưng mà cái người mà như lý tắc ý thì khi mà thấy rằng cái đối tượng này hiện ra, nó toàn là những cái điều bất bình không, những điều gây đau khổ, những điều gây bức xúc, những điều gây khó chịu, làm cho mình cứ phải bực bội lên ngoài. Thì cái khi mà mình biết khởi cái thiện pháp lên á, thì mình nói rồi, quả bất thiện đang trổ sạch. Thì cái người đó liền dừng lại cái chỗ đó, nói rằng, bởi vì khi mình nói là tôi biết là quả bất thiện đang trổ sanh, cái chữ biết đó khi mà quý vị khởi lên được rồi đó, tâm sanh nó không có mặt ở đây được. Nó là cái thiện pháp nó đang khởi lên. Bây giờ người ta đến người ta chửi mình á, thì đầu tiên á, cái tâm phàm phu của mình nghe nó chửi lên là phản ứng khó chịu liền. Nhưng mà liền sau đó, khi mà mình nói rằng tôi tu theo cái hạnh nhẫn, thì nói rồi quả trổ sạch, nghe con nói chửi. Thì ở đây có hai cái cách khi mà tiếp thu. Cái cách mà của những cái vị sư mà người ta muốn diệt liền á, thì người ta là hành thiền, nghe chữ người ta hành thiền, ta cũng nghe, người ta đứng ta cũng nghe vậy đó. Nếu mà trong tâm ta niệm nghe thôi, thì ta chỉ nghe nó như một cái âm thanh thôi. Dẫu cái cô đó lợi tỏ tình thì ông sư nó cũng nghe như cái âm thanh thôi. Mà cái người đó lấy chửi ông sư thì ông sư nó cũng nghe cái âm thanh thôi. Ông đâu có thấy cái nội dung. Bởi vì ông thấy hai cái đều quả bất thiện hết. Tỏ tình cũng quả bất thiện, mà chửi cũng quả bất thiện. Cho nên ông đâu có ôm quả bất thiện như chi. Ông mới dùng cái hạnh nhẫn này nè. Đã nói rồi, quả trổ rồi. Dụ mà nghe theo cổ, cái mà cổ nói ngọt vậy rồi cổ đưa quà nữa, cái nó địa ngục nó mở cửa rồi. Đèn mà nhấp nháy rồi đập tới luôn rồi. Mà cổ chửi đó, mà mình á là nghe cổ rồi mình nổi ma lên á, thì giới hạnh mình mất hết rồi. Cho nên ổng giữ cái hạnh nhẫn. Đầu tiên hạnh nhẫn ông nói chấp nhận, rồi cái ông hành thiền, rồi cái cổ chửi xong rồi cái cổ thấy ủa sao cái mặt ông này ông tỉnh mơ, ông còn cười nữa chứ, thì ông đâu nghe gì đâu. ổng hành thiền cho nên là cái tâm của ổng không có dính vào trong sự ô nhiễm. Nhưng mà mình chưa tới đó được, nhưng mình nói rồi chấp nhận. Mà khi quý vị nói chữ chấp nhận, quý vị nói chữ chấp nhận và quý vị hiểu là nếu như cái đường câu thông này nè mà mình cắt nó bằng cái tuệ hiểu biết đây, chấp nhận đây, nó đâu có nói được gì. Cái con đường giao lưu của nó đây nè, nó giao lưu mà nó giao lưu theo thâm phàm phu á, thì ở đây chắc chắn là nó sẽ nổi ma lên, dành cắt rồi. Như thế nè, cái quá khứ á, nó đã trôi qua rồi. Cái tương lai á, thì chưa biết nó xảy ra làm sao. Cái hiện tại này quý vị không nắm bắt được, chỉ có chánh niệm mới nắm bắt được. Quý vị tại sao ta cứ khổ? Bởi vì quý vị đã nhớ lại, quý vị đã hồi tưởng cái quá khứ, quý vị đã kêu gọi nó trở lại, cho nên quý vị cứ phải buồn hoài một cái nỗi khổ đã xa xôi rồi, chiêu cảm mới trở lại. Quý vị móc nối cái đối tượng cũ này vào trong cái tâm bằng cái mà gọi là cái ý đó, quý vị móc nối nó trở lại. Quý vị lo sợ rằng ngày mai đây tôi không có được mở mày mở mặt với người ta, cái lo sợ đó làm quý vị đau khổ nữa. Quý vị đã móc ngoặt một cái tương lai mà quý vị chưa biết được, nhưng quý vị đã vẽ vời ra cho nó. Rồi quý vị sợ hãi với cái chưa có được, quý vị móc vào trong cái tâm này để đau khổ. Còn cái hiện tại này là không nắm bắt được. Rồi cái tôi mình là gì? Thôi tôi không có tiếp xúc với ai hết đó. Tôi chỉ là ngồi vậy thì tôi một thời gian tôi thấy tôi thành thánh rồi. Nhưng mà khi mà người ta bắt đầu người ta nói ôi bà đó tu gì tu hú, nổi mà tức không thể tưởng được, mình đã ăn chay, mình đã niệm Phật, mình không có tiếp xúc với ai, bây giờ nó còn nói mình tu hú, thấy không, là nó vô liền, thấy chưa? Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đâu có cái phương pháp mà mình cắt cái sự nối kết này. Luôn luôn cái hoạt động của tâm là nó nối kết với cái cảnh bên ngoài, nó làm duyên vô, nó nối con đường. Chỉ khi quý vị tu cái hạnh nhẫn, quý vị nói rồi quả trổ sinh rồi. Và đừng có nói rằng tôi cả đời tôi đâu có nói nặng ai đâu, mà giờ sao ai cũng chửi tôi hết. Dạ phải, tại vì mình đã sám hối rồi. Không biết trong cái kiếp nào đó mình cũng cái miệng mình dữ dội lắm rồi, rồi mình sợ rồi mình nói dạ con xin sám hối, từ nay con không dám làm cái khẩu nghiệp nữa, cho nên bây giờ sanh ra trong đời này hiền queo. Ai nói vậy nói cũng làm thinh nhịn ta ráo, nhưng mà họ tôi cứ chửi tới, nó chửi riết rồi đó cái khẩu nó cũng phát sinh, cái bệnh cũ nó trở lại. Thành ra đừng có nói rằng tôi hiền lắm, tôi không có làm chuyện ác mà tôi được gặp cái chuyện này, lý luận như thế là chết. Chỉ thấy đây quả trổ sanh đó. Chấp nhận làm chi? Chấp nhận để làm cho cái sanh của mình này không có khởi sanh lên được. Mà khi nó không khởi sanh lên được á, thì cái này là quý vị thấy á, theo cái định luật á, hệ quả nó trổ xong mà nó nhận, nó sanh diệt. Mà bên nay á, nó không có câu thông được với cái tâm sanh của mình á, thì làm sao nó phát sanh này? Làm sao nó phát sanh lớn được? Bây giờ người ta chửi mình đi, mà mình cứ làm thinh, nhưng mà cái làm thinh này đó, trong tâm mình không có nổi ba đào. Nếu mình làm thinh mà trong cái tâm mình nổi ba đào là nó câu thông liền. Nó là cái lượng sống vô hình mà, nó câu thông liền tức thôi. Không được. Cái ngừng lại của mình, cái biết chấp nhận của mình á, trong tâm mình phải là thiệt, nó không có nhiều. Cái điều quan trọng á, trong cái chuyện mà mình thắng cái đối tượng mà nó gây sân hận cho mình đó, đó là thắng mình. Đó là cái mà chúng ta, cái đường đời chúng ta đi ngược lại cho nên chúng ta đau khổ. Khi mà ai làm cho mình tức tối, ai mà mình liệt vào kẻ thù đó, thì mình nghĩ là mình phải diệt cái kẻ thù này. Nhưng mà trong cái Phật Pháp á, thì không có dạy như vậy. Trong Phật Pháp nói rằng cái kẻ mà gây cái thù hận cho ta đó, thì cái mà ta chiến thắng cái đó là phải chiến thắng ở trong này. Làm sao cho quý vị cắt cái này nè, để cái sân từ nơi đây nè, từ đây nó phát sinh lên á, là nó phát sinh không được. Cho nên cắt như vậy là cắt bằng cái thiện pháp. Cái thiện pháp đó nó khởi sinh từ cái sự hiểu biết. Hiểu biết đây là quả, thì chấp nhận cái quả đó, nói rằng rồi nó đã trổ sinh rồi, thì tôi chỉ có cách duy nhất là tôi chấp nhận, tôi đâu có làm cái cách gì khác hơn. Cái điều này đó, khi quý vị mà vào trong cái trường thiền quý vị tu đó, thì quý vị sẽ không có cần nghe tôi nói điều gì đâu. Bởi vì khi quý vị vô trong đó đó, là quý vị không có cái gì hết. quý vị không có đem theo cái bằng cấp, cái địa vị, cái tài sản, cái trí thông minh, tất cả mọi thứ, thiền sư không có xài cái đó, không cho xài cái đó. Người ta chỉ có một mình đối diện với mình, buông thõng hết, không có gì hết. Chỉ là ngày với đêm ăn người ta cũng lo, tất cả mọi việc làm khác trong thiền viện người ta làm hết, kể cả đóng cái cửa mình, thiền sư cũng không cho. Mình không có cái việc gì để làm hết, mình chỉ có một cái việc duy nhất là soi rọi cái tâm mình và nói cho thiền sư biết nó là cái gì, nó đang hoạt động ra sao thôi. Mình chỉ nói cái điều đó. Thì cái điều đó cực kỳ khó khăn quý vị. Thì cái khi đó thiền sư chỉ dạy gì đó, hãy biết chấp nhận. Nhưng mình không có chấp nhận đâu. Học được cái chữ chấp nhận này cực kỳ gian nan, không dễ chấp nhận đâu. Bởi vì khi mà cái đối tượng xấu này nó tác động vô rồi, nó tác động vô con mắt, nó tác động vô lỗ tai, nó tác động vô cái lỗ mũi, là quý vị nghe cái mùi hôi là quý vị bịt cái mũi lên liền. Quý vị nói trời, không cho tôi bịt mũi tôi chết còn gì. Xin lỗi quý vị vô trường thiền đó, thiền sư mới nói là đi cầu sao nói nghe con. Khi cái mùi hôi nó bốc lên á thì làm sao? Nó có người nói trời chịu nổi thì trời ơi con bịt mũi lại. Nó nói vậy tôi gì? Cái đó là cái phản ứng của phàm phu mà. Phải biết cái mùi hôi đó là cái gì, và nghe cái mùi hôi đó xem tâm mình phản ứng ra sao. Thấy chưa? Chính cái phân mình đi ra, bây giờ nó bốc cái mùi hôi thối ra, thì cái phản ứng của mình là cho đâu mũi lại, bị cái đâu mũi lại, thấy không? Nín thở. Đó là cái phản ứng gọi là bình thường. Còn cái tu tập là không phải vậy. Cho nên mình, quý vị đừng có tưởng vô trường thiền là ngồi móng lên trên trời, không có đâu. Ông hỏi đi cầu sao? Nói đi. Nhất cử nhất động mình làm gì thiền sư điều tra vấn hết, để hỏi coi cái phản ứng này, hỏi coi mình có biết chấp nhận không, và cách thức mình chấp nhận như thế nào. Quý vị thấy không, mình chấp nhận không được. Bây giờ quý vị nói Rồi tôi dễ rồi tôi sẽ chấp nhận. Nó đâu có chấp nhận, nó phản ứng. Cái tâm quý vị nó phản ứng này. Mà khi quý vị nói không chấp nhận một cái,
nó phản ứng rất nhanh, phản ứng cực kỳ nhanh. Cho nên khi mình nói mà mình chấp nhận một cái đấy ha, mà mình làm cái đó giống như tôi nói là mình mạnh mẽ, mà mình nói lên vậy là nó phản, nó bị cái cắt ngang, nó giống như nó đập lại ở trong cái lòng ngực của mình, rất là khó thở.
Là người ta phải học để biết chấp nhận, chứ không phải nói là chấp nhận là chấp nhận, không có đâu. Học để biết chấp nhận. Và quý vị phải tự soi rọi mình, phải tự khảo sát để thấy đúng là cái quả không. Mà cái quả này tôi nói quý vị là nó là cái dĩa cà lập. Bởi vì nó là quả của nghiệp, nó là dĩa cà lập. Vì sao khi mình quân tập cái nghiệp đó, đâu có phải một lần mà nó ra. Cái mình cố ý mà mình làm cái điều gì đó, là cái lực cố ý của nó đó, cái cường lực của nó rất là mạnh mẽ. Cho nên khi mà nó trổ cái quả, nó sẽ diễn ra. Nó là cái dĩa cả lắm. Nếu mà cái người bị cái quả sân đó, quý vị thấy không? Quý vị đi đâu, quý vị làm cái gì, quý vị nhỏ nhẹ cũng bị người ta gây hấn. Mà làm cái chuyện gì rồi đó, mặc dù mình thành tâm thành ý, người ta vẫn bị người ta bất bình. Mình nói mình bị quan quá. Rồi mình nói, tèo rẽ tớn thèm nhỏ nhẹ với ai á, ăn miếng trả miếng đi. Thì mình tử tế với người ta quá, người ta cũng chửi mình, chi bằng mình giữ lại có khi nó nín luôn là nó phạm nữa, thấy không? Rồi cái đó là hồi nãy tôi nói là những cái hạt giống sân si của mình đó, những cái hạt giống nó bắt đầu nó bung ra, nó mọc lên nữa. Mình đã tưới tắm cái gốc của nó rồi, nhưng bây giờ cái hạt giống nó bung ra. Còn khi cái người hiểu biết á, người thấy rằng mình đâu có nói cái gì đâu, mình đâu có làm gì đâu, nhưng mà sao ai cũng giận mình, ai cũng chửi, ai cũng nói gì mình hết. Mình biết rồi, quả rồi. Cho nên cái chuyện mình giữ thiện pháp á, cái chuyện mà mình nói nhỏ nhẹ với người ta, mình nói tử tế với người ta, mình không có xúc phạm với người ta, mình giữ cái tâm lành cho người ta, chuyện đó phải kiên trì, gìn giữ và phát triển. Còn cái quả mà nó trổ xanh á, nó đi ngược lại với mình á, nó là cái dĩa cà lâm của quá khứ. Mình đã từng làm vậy rất nhiều, bây giờ nó cứ trổ. Gặp ai cũng bị hết. Từ người trong nhà tới cơ quan tới người đi đường, họ cũng đổ trên đầu mình không. Đó là cái quả của tâm sân. Cho nên những cái người gọi là có cái số đào hoa đó, quý vị thấy không? Đó là cái nghiệp ái. Trong tâm đó là cái niềm mà nó gọi là yêu đương. Nó có một thôi, nhưng mà cái đối tượng nó thay đổi hoài. Cái tâm phàm phu của mình đó, thấy đối tượng, không thấy được cái nhân ở bên trong. Cho nên cứ tưởng là mình đẹp lắm, cho nên mình mới đào hoa và lấy làm hãnh diện vì cái sự đào hoa của mình. Không biết là lửa nó tới nó đốt, nhưng mà cái lửa này đó đẹp quá đi, cho nên là nó mê mẩn trong đó. Rồi chưa kể là cái pháp bất thiện nó khởi lên á, là cái ngã mạn nó khởi lên. Mình người đẹp mà, đi tới đâu là đàn ông ngã sát gạt tôi đó. Hoặc là tôi là người đàn ông có bản lĩnh đây, đi tới đâu không nói chứ đàn bà thấy nghĩa là nó sụm xuống hết ráo. Thì á, vì thấy là cái ô nhiễm nó đã khởi lên, thì làm sao mà không có ngày ăn axit được. Cái chuyện đó đâu phải là tình cờ. Cho nên là khi quý vị thấy là cái đĩa cà lâm nó lặp lại, thì những cái khi mình học, mình biết rõ, mình thấy rõ, mình quán chiếu, mình thấy rõ, thì tất cả những gì, những cái bất bình, những cái oan trái, những cái khổ đau mà mình phải nhận đấy đó, biết nó cái quả, và học cái cách chấp nhận nó, để làm chi nó không trổ dữ dội hơn. Chỉ có vậy thôi. Còn nếu như mình không học cách chấp nhận nó đó ăn, thì mình phản ứng lại. Phản ứng lại bằng cái gì? Bởi vì nó là quả xấu, quả bất thiện, thì mình phản ứng lại bằng bất thiện. Nếu đây là quả khả ái khả hỷ, mình phản ứng lại bằng tâm tham. Cuốn vô, ôm vô, nhận vô, sở hữu vô. Thì như vậy, quý vị thấy không? Hai cái cách mà mình tiếp nhận các cái đối tượng này nè, đều làm cho cái quả nó được tưới tắm. Giống như cái hoa nó trổ, mà quý vị để trong cái điều kiện thời tiết nắng, mỗi lúc cái nhiệt độ nó càng tăng lên, cái nhiệt thiện trong cái người mình á, nó càng lúc nó tỏa ra, thì cái hoa này nó sẽ tàn héo. Nhưng mà nếu mình đi cùng một cái nhịp với nó, là mình tưới tắm cho nó được nở hoài, nở lớn rồi nó tươi. Người ta đến đây người ta chửi mình bởi người ta bị bức xúc một cái gì đó, người ta mới nổi sân lên, người ta nổi ma lên, người ta mới chửi mình. Bây giờ mình cũng chửi lại, tức là mình nuôi dưỡng nó, mình đổ thêm sân cho nó lớn lên. Còn mình chấp nhận nó, mình nghe nó, và mình để cho cái thiện ở trong cái tâm mình nó trổ lên, thì cái lời chửi đó, cái tâm đó, nó chạm phải cái tâm thiện của mình á, nó mát. Cái từ trường nó rất rõ ràng. Quý vị muốn biết cái từ trường nó dễ lắm. Quý vị tới nhà bạn chơi đi, quý vị vừa tới cửa mà quý vị thấy hai chồng cười cười đó đó quý vị, nhưng mà quý vị thấy mới lượn lộn nè. Cái từ trường nó ghê nó như vậy. Cho nên quý vị nói, thực chết là cho hàng bà mới cãi nhà, thấy mình hàng bà cười cười đấy, chứ không phải vậy đâu, cái lo là rút lui cho lẹ. Vậy thấy không? Còn cái khi mà gia đình ta đầm ấm vui vẻ thật sự đó, mặc dù chỉ có một người chạy ra thôi, nhưng mình thấy rõ ràng là cái bình thường và cái quan hệ. Thì như vậy, khi mà cái bên đây nó nổi lên bằng cái tâm sân á, mà mình biết chấp nhận nó và mình đón bằng cái thiện thôi, chứ chưa tới ái á, chưa tới từ á. Nếu mình rải được cái từ cho mình nữa đó, thì quý vị thấy không, nó rơi xuống nó mát lọc, nó phải nguôi, thì cái quả này nó không có tiếp tục phát sinh nữa. Chưa kể là nếu như mình không học cái cách chấp nhận đó, thì quý vị sẽ gieo tiếp cái nhân sân của quý vị chồng chất là quý vị tiếp cái này nè bằng cái tâm sân, rồi quý vị gieo lại cái nhân sân. Gieo bằng cách nào? Ta chửi mình chửi lại ngán ai? Ta đánh mình đánh lại ngán ai? Người ta thưa mình thưa lại người ta đâu ngán ai? Thì mình đã sử dụng cái tâm sân, mình gieo cái nhân sân tiếp theo. Thì đến bây giờ chúng ta mới đoạn được cái khổ này. Cho nên khi mà cái ngũ căn của mình nó hoạt động, nó tiếp xúc với cái đối tượng bên ngoài, mà cái đối tượng này nó dễ gây cái sự bức xúc, cái sự đau khổ cho mình đó, thì mình phải học cái cách chấp nhận để biết chấp nhận cái quả. Đó là cái sự cảm nhận. Và khi nào mình học được cái cách chấp nhận, mình biết cái chấp nhận đó, để nơi cái tâm mình đó, mình tiếp nhận nó bằng cái sự bình yên, bằng cái tâm xả, bằng cái tâm vô ký, thì đó chính là cái hạnh nhận. Bởi vì hạnh này có một cái đặc biệt, nó là cái thiện pháp đặc biệt, là nó biết chấp nhận cái đối tượng này là trong một cái trạng thái bình yên và trong sạch của tâm. Như thế cái hạnh nhận nó mức độ thấp nhất đó, cái mức độ mà chúng ta có thể làm được đó. Và thiện pháp này nè, cái thiện pháp thuộc về hạnh nhẫn nè, nó chỉ được rèn luyện và nó phát sinh khi nó có cái đối tượng, nó có cái cảnh. Thì chúng ta có thể tạm coi như là cái nó có ba cái cảnh đi, tức là ba cái đối tượng, tạm thu nó lại trong ba đối tượng, tức là cái kham nhẫn này, kham nhẫn này nó sẽ được thực hiện trước ba cái cảnh. Cái thứ nhất á, là cái bình thường nhất á, là trước một cái thiên nhiên khắc nghiệt. Thí dụ như bây giờ cái chúng ta đang đi đâu đó, bây giờ cái thời tiết nó quá lạnh, nó quá lạnh, hoặc là nó quá nóng, nó dễ làm cho mình mệt mỏi, nó dễ làm cho mình quạo quọ, mình bất thường, mình đổ thừa. Chẳng hạn như giờ đi hành hương mà giờ cái xe nó chật quá, ngọn hơi nó nóng quá, cái quạo bà này lấy tiền tôi có giờ nhét vô được hết sức rồi, bà kia bà ham tiền quá mà, cái bà này rồi cái mình lãi nhãi, có khi lãi nhãi trong bụng, có khi lãi nhãi thôi hoài. Rồi cái nó làm cho kích động cái tâm sân người khác cũng tiếp tục như vậy nữa. Tôi cứ đè cái bà đó ra mà chửi, trong khi bà đó đâu phải ham tiền, tại người ta năn nỉ quá, người ta nói đi chùa cho được phước, tôi ngồi nửa cái mông tôi cũng chịu. Nhưng mà người khác không chịu ngồi nửa mông, mới gì thế không? Cho nên khi cái thời tiết mà nó khắc nghiệt, rồi trong những cái điều kiện mà nó bực bội đó, thì cái tâm sân nó khởi lên, không có kham nhẫn. Còn khi mình kham nhẫn một suy nghĩ khác, mình nói cha đi đông vui, mà mặc dù ông cực này cũng vui, thấy được đi chùa vậy đó, mà mình có luyện được cái pháp kham nhẫn. Nãy mình nói rồi, ngồi nửa cái mông cũng vui mà, bây giờ ngồi thì nó không chịu, nó nghĩ tới cái tiền nó tiếc. Cũng như hồi đó mấy người trong chiến tranh nó mới nói là hòa bình rồi tôi ăn muối tôi cũng vui nữa, thử giờ coi ăn bo có la đùng trời hết. Cái tâm sân nó vậy đó, cái hồi mà nó muốn á thì nó nói cho bằng đặng bằng được, đến khi mà nó đụng cái cảnh rồi đó thì cái sân nó nổi lên, thì cái miệng nó bắt đầu nó méo qua méo lại. Cho nên là trước cái thiên nhiên nó khắc nghiệt vậy á, thì quý vị phải coi cái tâm của mình, cái kham nhận tất cả những cái nóng lạnh, cái bực bội của cái thời tiết vậy. Hoặc là cái khi mà nó bị mũi mồng rắn rít nó cắn, quý vị qua cái trường thiền nữa, quý vị thấy người ta cho mình mấy cái tấm đệm á, giống như đệm mà cho nít nó nằm ở quê á, thì quý vị coi chừng tàu lặn lại nhiều lắm, ngồi thôi cái chích 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 thì quý vị sẽ thấy đó, mình có kham nhẫn không đó. Mà nó cắn á là nổi mận luôn. Mà cái lúc mà tôi mới qua tôi mới nói ủa, từ đó giờ mình không có cái bệnh gì mà, tức là nó nổi cái mận lên á, rồi cái xong mà nó ngứa mà gãy chảy máu luôn. Tôi nói ở Ấn Độ là nó ghê gớm lắm, mà mình không có bị cái vụ này, mà sao ở đây nó bị cái vụ này. Té ra là quý vị thấy mấy cái con kiến rỉa, cái con kiến mà nhỏ chéo á, nó cũng nằm chung ở trong cái tấm đệm đó. Rồi cái khi mình ngồi lên á là nó bắt đầu nó mới cắn, nó cắn là nổ cái mận mà nó gãy tới đâu á là nó tuôn máu ra tới đó. Còn cái con mũi á, nó cắn cái gì nó nước mà nó chổng lên nó cắn rồi đó, mình vừa đuổi nó ra là nó phù lên cục rồi. Ở bên Ấn Độ á, mũi á nó nhiều cho đến độ á là khi mà nó cắn á nha, nó cắn cái tay tôi tối ngủ á, tại vì mình học khuya rồi nó mệt á, rồi nằm Rồi tay mình đụng vô sát có một sáng ra đó, coi như mốt rồi son ngồi đầy một về vậy đó. Mà nó không ăn nhầm gì hết, nó không có bị nổi mụn gì hết. Nhưng mà con mũi miếng điện mà nó cắn một cái là nó nổi ôn, cắn nổi ôn mà ngứa được. Thì như vậy là trước cái mũi mỏng, trước cái răng đứt vậy mình có kham nhẫn không? Rồi quý vị chưa thấy có một cái cô đó cổ tu bên cái thiền viện mà cổ chuyên môn là bị đĩa. Rồi hôm đó ông sư cũng bệnh, thì cô này cổ biết cái đông y, cho nên cổ mới, mà cô đó có yếu lắm, cổ mới nói thôi cô tâm ơn đi với tôi một chút xíu, rằng mà cô nhổ phụ giùm tôi mấy cái cây cỏ này để cho sư uống. Vì cái chân cổ có tật lên cổ mới yếu lắm, thì tôi mới lội vô được. Cổ đứng có chỉ tôi lội vô, mà khi tôi lội vô tôi nhổ thì không hề gì, mà lúc hai người cùng về thì cổ bị con đĩa nó đâu, mà đĩa nó cắn gì là máu nó cứ chảy hoài. Rồi bây giờ tới vô cái trường thiền, thì cái trường thiền là người ta rót cái gỗ đẹp lắm, mà rồi cuối cùng cổ cũng bị đĩa đeo. Thì té ra là có người bị đĩa đeo mà không hay, cho nên giúp vô hành thì nó no quá, nó rớt xuống rồi nó nằm đó đó, nó phục kích ở chỗ đó, nó ốm đó, nó nằm trong mấy cái xe đó rồi không thấy. Nhưng mà ai ngồi cũng bị cô này ngồi cái nó nhập vô nó chín vô, thì đĩa rất là nhiều. Cái mưa xuống á là coi như là nó đĩa hoặc là dắt á, dắt từ trong những cái cây mà nó còn lại trồng á, là nó búng một cái chốc là nó vô liền. Thì kham nhẫn được không? Thì nhiều người mới nói thôi tu gì thấy khổ quá, thấy bực mình không mà cứ gói về nhà mình tu khỏe hơn. Thấy không? Về nhà mình có đầy đủ tiện nghi, không bao giờ bị rệp, không bao giờ bị mũi, không có kiến riện, rồi cũng không có đĩa nữa. Về nhà mình tu khỏe tại sao mình về? Thì quý vị thấy không? Cái tiếng nói của thọ lạc á, nó không cho mình học pháp kham nhẫn. Nó không cho. Bởi vì mình quen thọ lạc rồi, mình đâu có kham nhẫn được. Nhưng mà trong những cái điều kiện mà thuộc về cái khắc nghiệt của thiên nhiên này, mình học cái pháp kham nhẫn được. Bởi vì đâu có biết bây giờ mà mình nằm mình sắp chết rồi, nó tan rã ra đó, thì cái con gì nó cắn đau cũng không có nhúc nhích mà bắt nó được nữa. Như vậy rồi mình sẽ để cho sân hận phát sinh sao? Hay là lúc đó mình biết rằng đây là lúc ta dùng cái pháp kham nhẫn để đối trị đây. Tu tập là như vậy. Còn nếu mình không biết tu tập là cứ phản ứng. Chứ không bao giờ học được cái sự chấp nhận, cũng không có biết chấp nhận là gì. Để mà làm cho cái tâm tham, tâm sân của mình nó hạ xuống. Thì cái đó rất là nhiều, nhưng mà đưa vài ví dụ để quý vị thấy. Cái thứ hai nữa là trước cái người ác kiệt, ví dụ như cái đối tượng đó hay chửi rủa đánh đập rồi đó, dung oan giá họa cho mình rồi đó, là coi như đài ải mình, bức bách mình, vu khống mình, làm đủ cả cái mọi thứ để gọi là hành hạ mình. Thì trước cái người ác nghiệp với những cái hành động ác nghiệp của họ, chính là lúc mình thực hành cái pháp kham nhẫn. Bởi vì nếu không kham nhẫn đó, mình sẽ trả đũa bằng cái tâm sân, và mình sẽ nhen nhóm cái tâm sân, nuôi dưỡng cái tâm sân. Và như lần trước tôi có giảng cho quý vị đó, là cái tâm sân nó có một cái người thư ký, nó ghi nhớ, nó ghi nhớ cái người đó chửi làm sao, cái người đó đánh làm sao, cái người đó hất hủi làm sao, cái người đó hành hạ làm sao, nó ghim vào trong cái sân. Để chi? Để nó nuôi dưỡng cái hận thù, để nó chờ ngày nó phục kích lại. Như vậy cái ô nhiễm trong cái tâm của mình nó lớn dần. Khi cái quả đó nó trổ sinh mà mình không có học cái cách chấp nhận, mình không biết chấp nhận đó, thì là mình cứ làm cho cái ô nhiễm đó nó đông đầy, nó lớn lên. Thì khi cái ô nhiễm, cái đông đầy nó lớn lên á, thì nó sẽ đến cái lúc nó bùng nổ để nó trả đũa trả thù. Nhưng mà nó trả đũa trả thù rồi đó, thì cái tâm sân nó dẫn quý vị đi đâu quý vị thấy. Khi nó tích lũy một miếng là bước về cái hố thẳm một bước. Quý vị cứ tiến tới cái hố thẳm, tiến tới cái hố thẳm, không bao giờ đi lùi trở lại. Kham nhẫn cho chúng ta đi lùi trở lại, nhưng nếu không học pháp kham nhẫn, chúng ta đi tới cái hố thẳm, cửa địa ngục chúng ta mở rộng ra. Và chúng ta nói rằng tôi có chết tôi cũng làm cho hả giận tôi, là chúng ta chấp nhận rơi xuống địa ngục, nuôi dưỡng những cái điều đó. Thì như vậy, trước cái người khắc nghiệt, trước cái người ác nghiệt chừng nào đó, chúng ta phải rèn luyện cái kham nhẫn. Cái hạnh kham nhẫn này nè, cái pháp thiện này đặc biệt nó chỉ được rèn luyện trước những cái cảnh này mà thôi. Bình thường á, không có rèn luyện được. Bình thường mình cứ nhủ lòng rằng mình sẽ kham nhẫn, nhưng đụng chuyện được quý vị mới biết khó kham nhẫn dữ lắm. Rồi cái thứ ba nữa là trước các cái nghịch cảnh, trước các cái nghịch cảnh, thí dụ như đói nghèo, đói là cái tâm thức này thọ khổ, nhưng phải làm sao nó tâm nó đừng thọ ưu, đó là người tu tập. Cho nên quý vị thấy không, các vị sa môn khi đi bưng cái bình bát khất thực đó, tùy theo cái phước báo của mình, người ta cúng dường ít hay nhiều, có hay không có, cứ tới cái giờ là phải ngồi xuống, có thì độ nhật, không có thì hành thiện, vẫn làm đúng cái công việc của mình. Như vậy đối với một vị sa môn á, cái đói đó không có thọ ưu, mà cái đói đó phát sinh tuệ. Người đã quán thấy cái nghiệp của mình và lại càng phải tiếp tục tu tập tiếp. Nhưng mà chúng sanh nó khi đói đó phát tâm sân hận và pháp bất thiện khởi lên. Ta nói đói ăn dụng tính làm điều, bằng cùng sinh đạo tặc. Quý vị thấy phàm phu, phàm khi khi chúng ta tiếp nhận cái quả bất thiện liền cái tâm bất thiện khởi lên. Nhưng một người tu tập là kham nhẫn tiếp nhận. Như vậy đói chưa phải là để cho cái tâm mình nó không có thiện được, đói vẫn khởi được tâm thiện, nghèo vẫn khởi được tâm thiện. Quý vị thấy không, Thái tử Tất Đạt Đa nghèo lắm chứ, có bộ đồ bận rã ra, chư tỳ kheo phải lụm vải ở chỗ nghĩa địa đó giặt ra mà mặc, mà quý vị đâu có nghèo bằng những gì đó, nhưng quý vị đâu có khổ đâu. Quý vị tại sao mình đói nè, mình nghèo mà mình lại không muốn thoát ra, mình lại dấn thân vào trong cái đau khổ và cái đói nghèo nữa? Mình phải đi ra bằng cách gì? Là mình chấp nhận cái quả này nè, quả đói quả nghèo ra, để mà trong tâm dẫn khởi lên cái pháp thiện, đó là con đường tốt nhất để đi ra khỏi cái đói nghèo. Còn ngoài ra cái phản ứng gì cũng đều cho quý vị thêm đói nghèo và thêm đau khổ và thêm tạo nghiệp nữa mà thôi. Cho nên khi quý vị mà làm cái pháp thiện đó, đem cái vật thực cái
tới cho cái người,
đem cái vật thực cái tài thực đến cho cái người ta đang đói, người ta đang nghèo, người ta đang thiếu thốn, là mình đang làm cái việc thiện rất tốt. Nhưng mà quý vị có giải quyết được cái đói nghèo không? Nếu mà làm được như vậy á, thì Đức Phật không vào rừng. Tại Đức Phật là sau này trở thành đức vua mà, thì Ngài sẽ mở của kho ra, Ngài sẽ mốt thuế khóa lại, Ngài sẽ canh cải những cái chuyện mà về nông nghiệp, về thương nghiệp, về quặng mỏ vân vân, tất cả mọi thứ làm cho người ta thoát khỏi cái đói nghèo. Chứ Ngài làm một cái sa môn đói nghèo ở trong rừng để làm gì? Bây giờ quý vị đi làm cái việc đó tốt, rất tốt, nhưng mà đủ không? Đưa người ta ra khỏi đó không? nhưng quý vị khơi lên được cái thiện để người ta hiểu được, mà người ta chấp nhận được cái đói nghèo, người ta dưỡng trưởng dưỡng được cái thiện người ta, thì người ta ra luôn, người ta không còn ở chỗ đó nữa. Quý vị tu cho đủ cái đức để đưa người ta thoát khỏi những gì. Ngài Ca Diếp khi mà bưng cái bình bát đi khất thực kìa, mà trời Đế Thích xuống cúng dường đó, Ngài nói rằng ông đừng có giả cái người nghèo khổ mà ông dành cái phước của người nghèo, đủ rồi tôi không nhận nữa đâu. Ngài đi tới một cái người ăn mày, một cái bà đó, mà cái quả của bà đó không thể tưởng được, xin người ta không cho. Cho nên bà mới tới cái chỗ người ta ăn xong rồi đó, thì bà dùng cái mo cao đi, cái nước đó, bà mới tráng cái cạn bẩn là đổ vô trong cái mo cao đó rồi. Mà ngày đi khách thực, ngày có tới là đứng đâu lại, bà mới vừa tráng mà đổ trong cái mo đó, thì ngày có đứng đâu lại, thì bà mới sợ quá, bà không dám ăn. Rồi cuối cùng đó, bà mới thấy ngày có đứng đâu lại, thì bà mới nói, ngày sao mô ơi, con đây rất là nghèo khổ, cái vật thực của con á, thật là dơ bẩn, tại vì con ăn cái cặn cái cáo của người ta bỏ đi, con làm sao dám dâng cái vật thực này lên cho ngài. Xin ngài đi đến những cái nhà quyền quý đó, người ta có những cái thức ăn thơm ngon, người ta cúng dường mới xứng đáng với cái phẩm hạnh của ngài. Thì bà đang nghĩ vậy đó, thì ngài mới nói sao? Ngài mới nói những gì bà ăn được thì sa môn ăn được. Thì bà mới sợ quá, bà không biết làm sao, bà suy nghĩ hoài không biết làm sao. Cuối cùng bà nhớ bà có cái chai nước sạch, nên bà mới rót cái chai nước sạch đó bà dâng lên cho ngài. Thì bà cúng dường cho ngài được một vài hôm thì bà chết. Bởi vì ngài biết rằng bà sắp chết, mà nếu như ngài không có độ cho bà đó thì bà sẽ tiếp tục trong cái đói nghèo nữa. Cho nên nó dâng cúng cho cái vị sa môn đó chỉ là một cái chén nước trong thôi, nhưng mà bà thoát hẳn cái đói nghèo. Như vậy khi quý vị tu tập cái thiện nghiệp nó lớn ngay trong tâm quý vị đó, thì quý vị nói một câu mà làm cho người ta có thể chấp nhận được cái hoàn cảnh của người ta, cái thiện nghiệp người ta phát sanh đó, thì người ta mới đi ra khỏi cái chỗ đó. Còn quý vị đưa bao nhiêu có đủ không? Không bao giờ đủ hết. Rồi đó, tôi chưa kể như thế này. Tại vì tôi nghe nhiều cái gì đó là nói vậy. Bây giờ tôi không đi làm phước thiện nữa, tôi chán lắm rồi. Nhiều người thấy những người mà chuyên làm cái phước thiện đó là thấy là chạy rồi. Tại sao? Tại vì trong khi làm cái việc đó đó, trong khi mà cái thiện pháp của mình khởi lên đó, mà do mình không có hiểu hết á, mình để cho cái bất thiện pháp nó xen vào. Cái lúc mà tôi giảng ở nhà tôi cũng vậy, tôi có nói vậy nè, quý vị á, kêu gọi người khác đóng tiền xây dựng chùa làm phước thiện rồi kia, điều đó tốt, nhưng không phải trong lớp học, ra ngoài cái lớp học đi. Tại sao cái việc tốt mà nó lại không ở cái vị trí này mà nó ở cái vị trí khác được? Thì đó là cái điều mà mọi người ngạc nhiên. Thì tôi có nói thế này, là bởi vì cái lớp học nó là phước trí. Bây giờ cái giờ ra chơi đó, quý vị nghe pháp vậy nè, quý vị có khi không hiểu hết, cần phải bàn với người bạn của mình, hoặc là đắc ý cái gì muốn nói với bạn mình. Thì cái tâm mình đang đi theo cái pháp Phật này, vậy thấy không? Vậy mà mình ngồi kế bên cái người bạn này, đưa cái tờ giấy ra, bút cái chuông, người này đưa cái tờ giấy đây, cái chuyện phước thiện ở bên này, người nọ nữa, mà sao thấy vậy hoài nó, thì thôi thôi kể cái một chút cũng được. Nhưng mà cứ nhiều lần như vậy đó, rồi cái nó sanh cái tâm bực. Là bởi vì sao? Bởi vì cái giờ phút đó đó, cái tâm mình nó không có phát sanh cái thiện bố thí vật chất, mà cái tâm mình nó đang phát sanh cái thiện trí. Cho nên cái đó nó thấp, cái này nó cao. Cái khi mà nó bị dùng cái thấp á, nó ngãng ngang cái cao gì đó, thì cái tâm mình bực bội mình không biết. Nhưng mình biết rằng cái đó là thiện cho nên mình cũng đóng góp. Nhưng mà nhiều lần như vậy á, là mình giống như mình quá bực cái phước trí mình bực. Rồi cái bắt đầu á, là nó đi ra nó bực bội. Thì như vậy, những gì mà làm như vậy á, nó đoạn cái phước trí của những người đó. Thì quý vị lấy cái phước thiện này nè, phước thiện vật chất nè, quý vị đắc nổi cái chuyện quý vị đoạn phước trí của người khác không? Cho nên tôi mới nói quý vị thay đổi cái vị trí là vậy. Cho nên tôi mới nói quý vị ơi, chuyện này quý vị ra khỏi lớp học, gặp ở đâu cũng được, nhưng không phải trong lớp học. Thì cái chuyện thiện đó tốt, nhưng nó phải ở cái môi trường nào, nó trong cái thời điểm nào. Còn quý vị đoạn cái phước trí này đó, thì cái khi về sau quý vị hưởng được cái phước thiện đó, quý vị giàu có, nhưng phước trí quý vị cứ đoạn ngang. Đi học thì tới đó phải tắc tị, tất cả những gì về phước trí nó cứ đoạn, đoạn, đoạn. Thì cái phước vật chất nó có, mà phước trí nó đoạn. Cho nên phải di chuyển ra khỏi cái những cái lớp học pháp, trong cái giờ học pháp quý vị mà làm cái chuyện đó, quý vị tự đoạn cái phước trí của mình. Bởi vì quý vị đã đoạn phước trí của bao nhiêu người, thì cái quả đó chính mình phải nhận. Trong khi mình đem cái tài thí, cái vật thí này nè, đến cho những người đó, quý vị không giải quyết được cái căn để của sự đói nghèo, của sự thiếu thốn, của sự lâm nguy. Bởi vì quý vị đã không có dạy cho người ta biết kham nhẫn trước cái quả trổ sinh của người ta. Quý vị chỉ biết cái thiện của mình, nhưng mà không có hiểu hết tất cả những cái việc làm thiện của mình đó, thì nó sẽ xen cái pháp bất thiện vô. Mà giữa hai cái thiện hoặc là ba cái thiện, cái thiện của một cái người làm phước báo vật chất, của người giữ cái giới đức, và của cái phước trí, thì phước trí là cao trọt nhất. Mà mình lấy cái phước vật chất, mình đoạn ngang cái phước trí như vậy, thì cái lớp học mà những vị làm cái công việc đó, những người khác đều không đồng ý. Quý vị gọi lên cái tâm sân. Mặc dù người ta biết rằng là cái chuyện làm cái phước vật chất đúng, tốt, nhưng ở nơi nào, vào thời điểm nào, đó là cái vấn đề chúng ta phải suy ẩm để làm. Bởi vì cái lớn nhất trong cái chuyện mà đưa cho người ta ra khỏi cái nghịch cảnh, cái khó khăn, không phải là cái bù đắp về vật chất. Quý vị thấy không? Khi mà con quý vị nó té xuống, nó khóc lên, con người á hài hước nó nói là con ơi con đừng có khóc nữa, để má lấy cái hũ da ua má đắp lên cái nó hết rồi con. Bởi vì nó thích ăn da ua, hiểu không? Mà má nói vậy, nhưng thật sự nó không giải quyết. Nhưng mà chính ra khi mình cái người mà họ gặp trong cái nghịch cảnh này nè, mà mình đem đến mình giúp người ta như vậy đó, thì đúng là tốt, không ai phủ nhận được cái điều đó, nhưng chưa đủ. Như vậy trong cái con đường mà mình đi cái phước thiện đó, thì cái phước trí nó phải đứng hàng đầu. Bởi vì cái phước trí như vậy có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Như tôi nói là ngay cái chuyện mà dùng giáo pháp mình soi rọi lại mình thấy cái lỗi lầm của mình, đấy là cái thiện trí nó đã khởi sanh. Và cái phước báo đó quý vị hưởng rất lâu dài. Vậy tại sao mình phải đi làm một cái phước thiện mà để cho cái phước trí của mình nó bị lùi ra phía sau cái phước thiện, thì có đúng không? Có lỗi thật không? Cho nên cái phước thiện mà về vật chất đó, thì nó sẽ có phát sinh trong những điều kiện của nó. Cái kham nhẫn này nó phát sinh trong những điều kiện của nó, và cái phước thiện nó phát sinh điều kiện của nó. Thí dụ vậy, bây giờ quý vị bước chân ra đường, quý vị thấy một cái đứa nhỏ nó khóc, người ta bỏ rơi, nó không có sữa nó uống. Thôi quý vị dừng hết công chuyện, quý vị bồng nó tới cái chỗ mà ta nuôi trẻ em á, rồi quý vị cho tiền đó, đóng tiền vô trong đó cho nó, cực kỳ tốt đẹp. Cho nên cái phước thiện mà quý vị làm về tài vật vật thực á, thì quý vị gặp đâu quý vị làm đó. Cái hiện cảnh nào xảy ra, quý vị tùy duyên lúc đó quý vị làm rất tốt. Bởi vì nó phát sinh ra, nó có trí trong đó luôn. Mình thấy là cái tâm mình là cái từ bi nó khởi lên, mình làm liền là cái phước báo trổ rất tốt. Còn quý vị đi kêu gọi cái phước thí như vậy đó, quý vị thử xem coi. Tôi xin quý vị nào đó làm chuyện này đừng có giận tôi, để cho tôi nói pháp. Là chính quý vị làm lâu năm chừng nào, cái ngã mạng quý vị lớn chừng đó. Bởi vì sao? Vì trong chùa nè, khi mà cần cái này, chùa này cần cái này, chỉ kêu cô ba, cô bảy gì đó, 11 tiếng thôi, 30 triệu rồi tôi có liền, 40 triệu rồi tôi có liền. Tôi nổi danh trong cái nhóm Phật tử đó, rằng là tôi là cái người làm phước thiện nổi danh. ngã mạn rất lớn, ô nhiễm ở đầy trong tâm quý vị, phước báo ở đâu? Trong kinh có nói vậy, có một cái vị đó đó là cúng dường cái ở trong chùa xây cái nhà xí, thì về sau cũng vì cái ngã mạn đó